chứ ông đâu có phải là hạ mình xuống ôm mình cứu mình dắt mình đi, không không phải vậy. Các người đừng có lầm, đừng có cúng lại, đừng có mua bánh mua trái cho ông ăn rồi ông cứu. Ông không có cứu, ông hành là ông cứu, vì ông mang cái xác như chúng ta, có mắt mũi tai miệng như chúng ta, có tay chân như chúng ta, có sự đau khổ như chúng ta. Mà ông kiên trì tham thiền học nhẫn học hòa, ông mới thoát khỏi cái trần tâm, trở về với chân giác, mới hưởng cái của đời đời thanh nhẹ của đấng cha trời. Các bạn làm được không? Thưa được chứ. Nếu các bạn ý thức rõ và nhận thức rõ, là một điều hữu ích, có lợi cho chính mình và cho chúng sanh, thì các bạn làm được chứ có gì không được. Các bạn đang buôn bán, đang đi làm việc cũng mưu lợi chứ gì. Nhưng mà mưu lợi đó rồi bỏ đó, chứ không đem vào tâm thức. Còn sự thực hành này là các bạn mưu lợi, mưu lợi thượng trung hạ thống nhất hòa đồng, thì lợi cho phần hồn chủ nhân nó, lợi cho thiệt ra ảnh hưởng được nạ chung sanh đại đạo. Vì mỗi người tại thế gian mắt mũi tai miệng ngũ tạng như nhau, mà thực hành được thì người khác phải được. Có gì khác biệt đâu. Nhưng mà người thế gian thấy người này tu đắc, để quý người này, rồi lấy lục, rồi đủ chuyện hết, cầu xin, tự tạo sự bê trễ cho chính mình mà thôi. Ngày hôm nay tôi là một người đã phá tất cả những sự mê tín, để cho các bạn thấy phải làm sao tiến nhanh hơn. Với sự thực hành của tôi để đi đến đích, tôi đồng đi với các bạn. Tôi đi trước các bạn bao nhiêu nghìn năm, nhưng mà bây giờ tôi phải đồng đi với các bạn. Mục đích của tôi đồng đi với các bạn để chi? Đó là cái hạnh đại nguyện của tôi. Tôi đồng đi để thực hiện cứu khổ ban vui. Khổ trong tâm các bạn bỏ ra được là cứu được. Khổ trong tâm các bạn còn đeo đeo sự khổ và vẫn vương trong khổ, không bao giờ các bạn đi được và giải thoát. Nhiều bạn đi tới tuổi già tâm còn đố kỵ si mê tội nghiệp, vì chúng sanh mê muội không hiểu giá trị thực chất của chính mình, đâm ra tạo sự chê khen bất chánh mà không biết chê khen mình. Rồi một ngày nào đó các bạn, với sự ngu hiểu của tôi, các bạn thấy sẽ đi đến đâu? Những người đó sẽ đi đến đâu? Ở đời này các bạn cứ lấy đá chặn chồng chất trên đầu rồi các bạn sẽ đi đâu? Càng ngày càng lũng thế. Đó là đi xuống địa ngục đó các bạn. Tạo sự nặng trược cho chính mình, mê chấp cho chính mình, bất chánh, rồi đố kỵ người này người kia người nọ, tâm hồn bâng loạn tội nghiệp cho con cháu. Mình ngu mà tưởng mình khôn, mình khờ mà tưởng mình lắm, không chịu học được tiếp. Ôm một thể xác ô trược trì trệ, bất minh nội cảnh, đau khổ vô cùng. Cho nên các loại tuổi tôi đều có Phật. Lúc sơ sanh đến lớn, thanh niên, lão, tôi có Phật. Tôi ở trong đó, tôi thực hành trong đó, tôi hiểu tất cả những cái chuyện ở trong đó. và tôi nói ra không ngoài cái chuyện các bạn đã và đang hiểu. Cho nên tôi khuyên các bạn, chúng ta tuy già nhưng mà kinh nghiệm thì đã nhiều. Kinh nghiệm ta càng ngày càng phong phú, chúng ta nên nuôi dưỡng sự thanh tịnh. Càng nuôi dưỡng sự thanh tịnh thì càng tỉnh táo, càng trẻ trung, càng vui tươi, càng hòa hợp, càng an hòa. Tại sao các bạn không nuôi dưỡng cái này mà các bạn nuôi dưỡng ý chí độc tài để cố điều khiển người khác mà không biết điều khiển mình? Đánh tội nghiệp cho những người đã nuôi dưỡng sự tâm tối và đè bẹp lên họ. Biết làm sao? Cho nên chúng ta ở trong mọi trạng thái đã thực hành để khi để ảnh hưởng. Nhưng một ngày nào chúng sanh xuống địa ngục đau khổ rồi mới nhớ lại những lời quý ở trần gian để khuyên nhủ, gặp một những kẻ thanh tịnh để khuyên nhủ mà đành quên và bác bỏ. Lúc đó ở điên mới khóc nức nở. Tội nghiệp cho bản thân, tội nghiệp cho sự ngu muội mê chấp của bản thân mà ngày hôm nay ra năm nổi bị hành hạ như thế này. Cho nên tôi đã gặp nhiều bạn tại đây cũng chỉ bị liếc mắt xem mà thôi rồi phải đi. Đó là quyền tối hậu của họ. Họ muốn chọn con đường đó, chúng ta làm sao? Ngay tại thế gian, con đường thanh cao tràn trề cho họ, dương khí dồi dào họ không hưởng, nhưng mà họ chịu hưởng âm khí thì ngày nay họ phải bị khổ. Rồi từ âm khí đó nó nuôi dưỡng chừng nào mới có cơ hội thích tâm, đè mãi, đè bẹp mãi, càng xuống càng nặng mới càng cơ hội có cơ hội thích tâm, mà xuống nặng chừng nào thì đau khổ. Cho nên tiếng khóc ở địa ngục vang lên, khóc qua nơi nào cũng khóc, vì họ đã chọn con đường đi xuống thay đi lên, càng xuống càng khổ, mà càng chọn con đường đi lên thì càng được thoải mái, thật sự là giải thoát. Cho nên luôn luôn tôi nhủ khuyên các bạn dùng trung tâm bộ đạo hướng thượng. Đối với gia đình, con em có gì, chúng ta sẽ sử dụng quyền tối hậu là tha thứ và hạ thương. Điều quan trọng nhất để giải thoát, biết nuôi dưỡng tha thứ và thương yêu là hành giả có cơ hội giải thoát. Không biết nuôi dưỡng quyền tối hậu tha thứ và thương yêu thì hành giả tự chung sống mà thôi. Các bạn thử xem, dẫn một người nào nhắc đến tên đó, các bạn thấy cái tim các bạn nó nặng rồi, cái óc các bạn nó bực rồi, và các bạn cứ lắc đầu và từ chối. Là tại sao các bạn chưa hòa? Khi các bạn hòa rồi nhắc đến người đó, các bạn thương yêu vô cùng. Người anh em của chúng ta đang bị tấn công, ta phải tận dụng sự thanh tịnh để cứu cho người, cứu độ người. Nó là anh em ruột thịt của chúng ta, chung sanh là anh em ruột thịt của chúng ta, của một cha mẹ sinh ra. Chúng ta nghĩ như vậy mà thôi, người tu hành giả không được giận một ai, vô vi không được giận một ai. Tôi nhắc nhở. Nhưng mà nhiều người nói tôi còn tấn vào, ông giải thoát rồi ông mới không giận. Tôi phải giận, nhưng mà bạn cứ giận. Giận rồi hành, hành rồi giận rồi hành, hành rồi giận, các bạn mới thức tâm. Thế là cái giận không có hữu ích cho trong tham thiền. Cái giận nó hại cho tham thiền, và nó không dẫn tiến tâm thức của các bạn tiến qua. Mà cái hòa nó đến giúp cho tâm thức. Đó là khi giới thực hành pháp lý vô vi, nó phải có kích động và phản động để thử tâm, để đo lường sự thực hành của các bạn đã đến đâu, trình độ các bạn đã tiến qua chưa. Cho nên luôn luôn tôi nhắc hoàn cảnh là ân sư. Họ nói quan các bạn phải chỉ biết sự cảm ơn. Để chi? Để xét đối phương tại sao có những lời nói này. Mà truy tầm cái bệnh của đối phương và cứu cho đối phương. Các bạn không bao giờ bị chết. Họ chửi các bạn trong cái suy nghĩ như vậy tại sao chứ? Họ mang cái bệnh gì mà họ chửi? Thế rồi họ mang bệnh gan, họ mang bệnh thần kinh. Nếu mà họ là tri kỷ, tri bỉ, họ là bản thân tôi, họ chỉ có bảo vệ tôi là sao? Họ chửi tôi, họ có cái bệnh rồi. Cái bệnh đó là cái bệnh nan y, làm sao cứu độ cho người? Tôi phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật hướng về người nhiều hơn. Để một ngày nào người sẽ thức tâm và hòa với cả càn khôn vũ trụ, để sớm trở về với cảnh thanh tịnh thương yêu anh em một nhà. Không nên vội để cho họ phản phục ta tại thế. Nhưng mà chúng ta sẽ tương ngộ nơi thiên đàng mới biết giá trị anh em. Cho nên tôi khuyên mọi người phải sử dụng quyền tối hậu là tha thứ và thương. Các bạn không chạy đi đâu khỏi phải tha thứ và thương. Vì các bạn đến đây với một thể xác công trúc tinh vi của Thượng Đế, kích động và phản động, hung hăng trong một giai đoạn nào giới hạn, rồi các bạn phải ra đi với hai bàn tay không nhẹ nhõm tha thứ và thương. Vậy ta nên sử dụng ngay bây giờ để cho tâm hồn chúng ta được nhàn hạ, được tận hưởng những gì của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Cho nên không các bạn, tôi thiết tưởng những lời tôi nói đây là tôi đã khó, tôi đã có sân si, tôi đã có buồn tuổi, tôi đã tự giải tỏa, tôi đã thuộc lại cho các bạn. Tôi là con người được điêu luyện bởi Thượng Đế cho tôi qua nhiều cảnh đau khổ, nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy là nhờ nó lấy quan làm ấm, tôi mới thấy hạnh phúc vô cùng. Sớm ngộ được những sự kích động, sớm có cơ hội quan thông tâm thức. Càng thấy rõ ta hơn thì càng lo lắng tu học hết. Bất cứ nơi nào tận lực pha chấp tâm và tu khổ vào người. Cho nên quý thầy và lần thầy, hôm nay tôi cũng có thời giờ nói chuyện cùng các bạn, để chúng ta kiểm điểm lại trong giây phút tu học của chúng ta đã giúp ta và ta nên trách ta hơn hay là trách người ta. Nên chọn một con đường cho ta để ảnh hưởng người khác, hay là kêu người khác chọn đường cho ta ngắm nghĩa. Chúng ta phải làm, phải thực hành nó mới có kết quả. Không có xây dựng làm sao có vườn vườn hạnh trong tâm thức. Cho nên các bạn phải học, các bạn phải hành, các bạn phải khai triển. Vì các bạn đã hiểu rõ là huynh đệ một nhà, con có một cha này, cảnh này cũng là một, cảnh nào cũng là một. Đi tới đây các bạn khen đẹp, đi tới kia các bạn khen chê xấu, nhưng mà cảnh nào cũng vậy. Tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta mà rốt cuộc phải chi, không ngừng